Thì chúng ta giờ ra trong sách Nehemiah đoạn thứ nhất. Chúng ta đã bắt đầu phần kinh thánh này trong tuần rồi. Hôm nay chúng ta học tiếp tục để xong bài đầu tiên, đó là thứ tự đầu tiên đối diện với nhu cầu dân Chúa. Chúng ta sẽ đọc trở lại phần kinh thánh này để nối kết với những điều chúng ta đã học và bước vào trong điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục hôm nay. Lời của Nehemiah con trai của Hakalia. Năm thứ 20 nhằm tháng Kitler, xảy khi tôi đương ở tại kinh đô Susa, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến tôi hỏi thăm về chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức là những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các từng trời mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các từng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước của lòng nhân từ cùng kẻ nào yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà tôi hiện lúc này hàng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội lỗi của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ, nghịch cùng Chúa, không vâng giữ các điều răn giới mạn và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se kẻ tôi tớ Chúa rằng: Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rã các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng làm danh ta ngự tại đó. Và chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ơi, tôi này xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay, xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Và bây giờ, tôi làm quan tự chánh của vua. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Lạy Chúa, lời của Chúa có trong tay chúng con vừa nghe đọc. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là Thầy dạy chúng con, dẫn chúng con vào lẽ thật của Chúa, giúp chúng con hiểu nguyên tắc ở đằng sau phần kinh thánh này để áp dụng trong đời sống của chúng con, để chúng con có thể sống đáp ứng với nhu cầu của con dân Chúa trong đời sống của chúng con và hoàn cảnh của chúng con, để Chúa được sáng danh và Chúa và công việc Chúa được phát triển. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Đối diện với nhu cầu dân Chúa, thứ tự đầu tiên, chúng ta bắt đầu kia rồi, chúng ta đã học rằng sách Nehemiah là sách nói về sự tu bổ lại thành Jerusalem, nhưng cũng nói về sự tu bổ của đời sống thuộc linh của con dân Chúa, từ những người đã bị gãy đổ, khó khăn, lưu đày, bước vào trong một cái đời sống mới, một cái con đường mới với Chúa. Các anh chị em có ai nhớ tên của Nehemiah nghĩa là gì không? Chúa là đấng an ủi, Chúa là an ủi. Một tên rất là thích hợp với công việc Chúa giao phó với Nehemiah, bởi vì đây là công việc khó khăn trong sự xây lại thành Jerusalem, cũng như công việc khó khăn xây lại dân sự Chúa. Nehemiah được đặt để trong một cái cương vị rất là quan trọng. Đó là ông là quan tử chánh của vua, nghĩa là không phải là chỉ là người hầu rượu vua, nhưng là người thân cận với vua, đứng ở trong những quyết định rất là cá nhân của vua nữa, là thần cần của vua, là người mà vua bàn từ những cái chuyện quan trọng, ưu tư của riêng vua. Và vua cũng là và Nehemiah cũng là quan thống đốc của xứ Palestine trong vòng 12 năm. Chúng ta biết là Chúa đặt để Nehemiah một chỗ quan trọng như vậy để làm công việc của Chúa. Và chúng ta đang học về cộng đồng dân Chúa, những vấn đề giải quyết của cộng đồng dân Chúa. Và chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta Chúa cũng đặt để vào trong hoàn cảnh sống, trong những cái chỗ của đời sống riêng của mình. Có người thì có công ăn việc làm, có người là làm chỗ này chỗ kia, chuyện này chuyện nọ. Không có chuyện gì mà không dính líu tới nước Đức Chúa Trời nếu chúng ta thực sự sống cho Chúa. Và khi chúng ta nhận biết rằng cái chỗ Chúa đặt mình là không phải chỉ là để cho có công ăn việc làm, nuôi con, nuôi cái, lo chuyện đời này mà thôi. Đó là cái phương tiện Nhưng mà cái phương tiện đó được sử dụng để đi vào trong cái chương trình của Chúa, thực hiện cho nước Chúa và công việc đời đời của Ngài, cho sự vinh hiển Chúa. Thì chúng ta cũng sẽ như là Nehemi vậy, được đặt để ở trong cái môi trường sống, hoàn cảnh rất là đặc thù của ông. Nhưng mà ở trong cái chỗ môi trường đó, ông quan tâm tới nước Chúa, ông quan tâm tới chương trình của Chúa. Ông đặt để mình là cái câu trả lời cho những cái nhu cầu của nước Chúa. Cho nên Chúa dùng những cái phương tiện mà giao phó cho ông. Ở đây là cái chức vụ quan trọng, lãnh đạo ở cái chỗ ảnh hưởng tới dân sự của Chúa, và Chúa làm chương trình của Ngài. Chúng ta sẽ thấy thêm điều đó. Kỳ trước chúng ta học trong dàn bài thì mình có 3 phần. Chúng ta đã học xong phần đầu. Đó là chúng ta phải dự phần trong nhu cầu. Thì chúng ta nhắc nhở rằng cái nhu cầu của dân Chúa ở trong thời gian này thì rất lớn. Dân Chúa bị lưu đày qua xứ Babylon, và bây giờ là xứ Ba Tư trong 70 năm, và bây giờ là cuối cùng của 70 năm đó thì đang cái tiến trình để mà trở về trong xứ Thánh. Thì ở tại trong xứ Thánh, một số còn thời lưu đày, một số còn ở lại, bây giờ một số mới trở về. Thì trong xứ Thánh đó thì có người Samari chiếm lấy hay là ở trong cái xứ đó. Người Samari là những người mà khi Assyria, nước Assyria đánh 10 nước đầu tiên đó, thì họ đem những nước, những dân ở các xứ tạp lục khác vào trong đất Thánh. Khi Babylon đem dân Judah miền Nam đi lưu đày thì họ cũng đem những dân xứ khác vào trong đó để cư ngụ, cộng với lại cái dân còn lại. Thành ra ở trong đó là một cái xứ tạp lục, nó đủ thứ giống người, đủ thứ văn hóa, đủ thứ tôn giáo, sự thờ phượng hoàn toàn là bị thay đổi, không còn trên lẽ thật Chúa nữa. Cho nên cái hoàn cảnh sống của họ rất là khó khăn về đức tin. Đồng thời khi mà họ trở về đó thì họ cũng gặp những cái khó khăn về đời sống hiện tại nữa. Vì thế khi thành Jerusalem đã bị gãy đổ từ trong 70 năm trước thì không ai tu bổ, càng ngày càng tệ hơn, càng ngày càng khó hơn. Rồi sự xung khắc giữa người Samari và người Judah được đem trở về càng thêm cái sự xung khắc đó. Cho nên những ở đây thì nói là thành Jerusalem thì có người thì là bị sỉ nhục, bị nhiều tai nạn, còn vách thành Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Nghĩa là cái hoàn cảnh của con dân Chúa sống rất là điêu tàn, rất là ở dưới sự cấp bách của đức tin cũng như cũng hoàn cảnh hiện tại. Hình ảnh của Jerusalem điêu tàn với thành thì hư nát, còn cửa thì bị cháy. Nó nói lên cái tình trạng thực tế của dân sự Chúa, nhưng mà nó cũng nói lên cái tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa nữa. Jerusalem là nơi Chúa chọn để làm thành thánh của Chúa, đại diện cho cái sự hiện diện của Chúa với dân sự Chúa, là nơi thờ phượng Chúa. Tất cả những cái biểu tượng của thuộc linh về Chúa nó nằm ở trong Jerusalem, trong cái môi trường của dân sự Chúa đó. Thì bây giờ nó là một nơi bị gãy đổ, một nơi bị hoang vu. Cho nên nó cũng nói lên cái tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa với chính Chúa. Và Nehemi thì đứng vào cái chỗ được biết về nhu cầu này, và ông được biết về cái nhu cầu này, và ông ở một cái chỗ thì bình an. Ông là vua, ông là quan của đền ở trong cung vua. Ông có chức vị thì lớn, ông sống cuộc đời có trách nhiệm, và ông có thể đứng cái chỗ đó tiếp tục hầu việc và phục vụ trong cái môi trường của mình. Nhưng cái lòng của ông thì được đặt để trong với dân sự Chúa. Cho nên khi ông nghe những điều này thì ông ngồi và khóc và cư tang mấy ngày. Cái hình ảnh của sự nối kết với nhu cầu của dân sự Chúa là cái chỗ mà chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp tục hôm nay, để chúng ta thấy rằng cái tình trạng thuộc linh nó trở thành điêu tàn, một phần là vì sự tranh chấp ở bên ngoài, nhưng cũng là phần lớn là cái sự hư hoại ở bên trong. Điều gì mà để lâu ngày không gây dựng thì nó sẽ điêu tàn tất cả. Và cái sự bại hoại là cái bản chất của vũ trụ của chúng ta. Để cái gì yên là nó sẽ tự động nó bại hoại đi. Và đời sống thuộc linh cũng vậy, để yên, không gây dựng, không tu bổ, không sửa sang trở lại thì nó cũng bại hoại. và Chúa kêu gọi những người để thấy được nhu cầu đó và đáp ứng. Thì ở đây chúng ta thấy cả nhu cầu về vật chất, nghĩa là thành Jerusalem cần sửa sang lại cho dân sự Chúa, nhưng mà đời sống thuộc linh của dân sự Chúa cũng cần tu bổ lại, gây dựng trở lại. Thì phải làm gì? Thứ nhất là dự phần trong nhu cầu, thấy được nhu cầu. Và bây giờ chúng ta tới phần số 2, đó là chúng ta phải cầu nguyện cho nhu cầu. Và chúng ta thấy được điều này trong phần của thứ tự ưu tiên của Nehemi. Chúng ta bắt đầu từ câu số 4. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cư tăng mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài, tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe. Điểm đầu tiên đó là cầu nguyện cho nhu cầu. Và ở đây chúng ta nói rằng cái điểm đầu tiên đó là thấy được nhu cầu để mà cầu nguyện. Ở đây không phải là chỉ thấy một nhu cầu một tí rồi thôi, nhưng mà ở đây Nehemi ông hiểu, ông quan tâm, ông để lòng, ông dò hỏi, ông lắng nghe, ông mở cái cửa lòng của mình, ông mở cái sự nối kết với cuộc đời của mình để có thể đụng tới cái nhu cầu của con dân Chúa. Nghĩa là ông không có gọi là bị chiếm ngự bởi tất cả mọi cái điều ở trong đời sống của mình, gọi là preoccupied with his own life đó, bận rộn quá cho chuyện của mình, lo chuyện của mình. Nghĩa là chắc chắn là ông bận rộn rồi, nhưng mà cái công việc của nước Chúa nó luôn luôn đặt song song ở trong cái cuộc đời của ông. Tôi muốn nói lên cái chữ bận rộn đó là nhiều khi đó là cũng là cái vấn đề của chúng ta, đó là chúng ta bận rộn chuyện đời sống hàng ngày đó, chuyện ở trong đời sống thì ai cũng có bận rộn, ai cũng có trách nhiệm, ai cũng có vấn đề. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt để đó là thứ tự ưu tiên chính yếu và bận rộn những chuyện đó không á, thì chúng ta rất dễ để mà không quan tâm tới cái chuyện chính yếu khác của nước Chúa, chuyện chính yếu của cộng đồng dân Chúa, chuyện chính yếu của hội thánh Chúa. Cho nên ở đây Nehemi có chức phận, ông rất là bận rộn, nhưng mà tấm lòng của ông mở rộng ra cho nhu cầu của nước Chúa. Giống như là chúng ta có những phương tiện mà Chúa dành cho trong đời sống của mình, nhưng mà cái quan tâm chính yếu của mình không phải là cái phương tiện sinh sống đó, nhưng là cái công việc của nước Chúa, tình trạng của hội thánh Chúa, công việc giảng tin lành của Chúa mà Chúa giao phó cho chúng ta, và để chúng ta có thể sống nối kết với nhu cầu đó là điểm hết sức là quan trọng. Và để nối kết với vấn đề đó thì chúng ta phải thấy cái sự sập đổ hư nát của công việc Chúa. Ở đây thì thấy cái sự hư nát của thành Jerusalem. Cửa thì bị cháy, thành thì đổ nát, vách thành thì đổ nát. Nghĩa là chúng ta sẽ không thể nào đứng vào cái chỗ gây dựng lại thành nếu mà chúng ta không thấy được thành đang sụp đổ, đúng không? Nếu mà mình không thấy thành đang sụp đổ, hay là không quan tâm tới thành đang sụp đổ, thì mình không sẽ không có cái chuyện nặng lòng để mà đứng vào cái chỗ trở thành người gây dựng thành đó. Nhưng mà trước hết đó thì mình nói về cái chỗ thấy được cái vấn đề ở trong đời sống mình, cái sự sập đổ của thành trì, đời sống thuộc linh của đời sống mình nữa. Mình phải thấy được điều đó thì mình mới bắt đầu có thể bắt đầu đối diện gây dựng lại. Và thứ hai, mình thấy được cái sự sập đổ là khó khăn của con dân Chúa, cộng đồng dân Chúa, hội thánh Chúa, mình mới bắt đầu đối diện với điều đó. Chẳng hạn như hỏi rằng có khi nào mình để thì giờ để xem lại, đo lường lại cái sự gãy đổ của đời sống của mình, hay là thiếu sót của đời sống mình, sự gọi là hư nát của thành trì thuộc linh của mình không? Chẳng hạn như mình coi thử là những điều Chúa ban cho trong thời gian, trong tiền bạc, trong cơ hội, trong thứ tự ưu tiên để mình có thể sống cho Chúa, mà cái kết quả hiện tại mình sống cho Chúa nó có phản ảnh lại ơn hồng của Chúa, sự ban cho lớn dồi dào của Chúa không? Nếu không, đó là cái sự đổ nát của thành trì đó. Đó là cái chỗ hư hoại của đời sống thuộc linh. Đó là chỗ cửa bị cháy, thành bị đổ. Mà nếu mình không nhìn thấy điều đó, mình thấy mọi sự bình thường, thì nó sẽ là bình thường và mình sẽ không có đem tới sự thay đổi. Nhiều khi cơ hội thì quá nhiều, mà cái sự tham dự hay là sự đóng góp hay sự dự phần của mình nó quá ít. Mà mình không thấy được điều đó là một sự gãy đổ thuộc linh đó, thì mình sẽ không có thay đổi được cái sự thay đổi thuộc linh đó. người ta nói như thế này đó là you will never rebuild the walls of your life until you first weep over the ruins. Mình không thể nào gây dựng trở lại nếu mình không trước hết khóc về sự hoang tàn. Phải thấy cái sự hoang tàn đó, nhiều khi thấy đó nhưng mà nó không có khóc được, nó coi như bình thường, nó thấy bình an lắm. Cho tới khi mình khóc về cái sự hoang tàn của đời mình hay là của hội thánh mình thì lúc đó mình mới bắt đầu được Chúa sử dụng để trở thành cái câu trả lời hay một phần của câu trả lời. Cho nên với Nehemi, khi mà ông nghe những lời ấy thì bạn ngồi khóc mà cư tang. Ông ngồi ông khóc và cư tang, nghĩa là tấm lòng nhạy cảm với nhu cầu, tấm lòng nhạy cảm của nhu cầu mà mình thấy được, và nó trở thành cái điều cưu mang, cái nặng gánh của mình. Cho nên nó trở thành vấn đề cầu nguyện của mình. Nếu mà mình nghĩ lại hay là nghe lại những lời mình cầu nguyện, anh chị em sẽ thấy rằng những gì mình cầu nguyện là những chuyện mình quan tâm. Mà nếu mà mình chỉ quan tâm về đời sống của mình thì mình chỉ cầu nguyện về sức khỏe, rồi công ăn việc làm, rồi chuyện gì, rồi về con mình hay là chuyện bệnh hoạn gì đó, những cái gì xảy ra cho mình. Còn những cái khác thì lâu lâu mới một lần, tại vì lâu lâu mình mới quan tâm tới. Nhưng mà nếu mình có cái quan tâm gì đó mà triền miên nặng gánh thì đó là điều mình sẽ thường xuyên cầu nguyện. Như vậy thì mình hỏi rằng ở đây khi Nehemi nghe về công việc của Chúa thì ngồi khóc cư tang, thì mình hỏi rằng lần cuối mà mình ngồi khóc về công việc Chúa là lúc nào? Hỏi lần cuối mình khóc là lúc nào? Nghĩa là nói khóc không thì đã khó rồi, cái chuyện mà nó đụng tới mình để nổi khóc thì cũng phải là chuyện thường xuyên. Nhưng mà để mà công việc Chúa đụng tới mình mà tới nỗi mình phải ngồi xuống khóc để mà nặng lòng về chuyện đó thì hỏi là lúc nào. Mà nếu không có cái chỗ mà công việc Chúa nó đụng tới làm cho mình phải nặng lòng khóc thưa với Chúa thì mình sẽ không thể nào trở thành cái câu trả lời hay là cái công cụ trong tay của Chúa để mà Chúa sử dụng. Cho nên vấn đề đầu tiên hay là vấn đề chính yếu về sự thiếu cầu nguyện cho công việc Chúa là bởi vì mình không thấy cái nhu cầu hay là không nối kết được với cái nhu cầu. Nhu cầu thì có đó, nhưng mà mình nối kết được cái nhu cầu như là sự kêu gọi của Chúa cho chính mình và sự sai phái của Chúa. Cho nên cái câu hỏi rằng lúc nào lần cuối mà mình khóc, không có nói là khóc ra nước mắt nữa, nhưng mà khóc trong cái nặng lòng nặng gánh của mình về công việc Chúa. Vì sẽ không có cái sự phục hưng nào mà không có nước mắt. Trong đời sống cá nhân hay là trong đời sống cộng đồng dân Chúa, không có phục hưng nào không có nước mắt. Vì nó bắt đầu từ nơi Chúa khuấy động một cái tấm lòng để đáp ứng. Và khi mình cầu nguyện thì Chúa sẽ dạy lòng mình cái cảm xúc, cái gánh nặng. Chúa sẽ tập cho mình khóc về công việc của Chúa để mình có thể trở thành câu trả lời về công việc Chúa. Nhưng mà rất dễ để mà quen thuộc với sự gãy đổ, thấy nó thành ra chuyện bình thường. Tôi tưởng là mấy người ở Jerusalem này khi mà họ thành hư nát, chỗ này sập xuống, chỗ kia bị gãy đổ, thì họ sống với cái hoàn cảnh đó thì họ nói thì những chỗ hư nát đó nó trở thành cái phần của đời sống. Họ đi đâu đi tắt qua mấy cái chỗ đó, thay vì phải đi vòng ra trong cửa cũng gãy rồi, thành cũng đổ rồi, thì giờ mình đi ngang đi tắt thì nó thành ra cái chỗ gãy đổ nó trở thành cái phần của cuộc sống. Mình thấy đó, nhưng mà mình sử dụng đó, nó trở thành cái cuộc sống của mình mà mình không có thấy được cái nhu cầu là phải gây dựng trở lại. Là đây là một cái gì nó không thể là cứ như vậy được, nó phải là có cái sự thay đổi. Và cái điều đó, sự thay đổi đó đến khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Cho nên chúng ta thấy trong cái tiến trình này thì tôi thì trước mình cũng có nói một tí xíu rồi, nhưng mà tôi muốn nhắn mạnh lại đó là có một cái sự khác biệt giữa cái phản ứng và cái đáp ứng. Cái phản ứng của Nehemi là khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc tư can mấy ngày. Nghĩa là cái nó đụng tới ông, nó ảnh hưởng tới ông liền, nhưng mà nếu mà nó chỉ ngừng ở lại đó, cái thì là cái thì quá khứ thôi. Nghĩa là ông đã được đụng tới một cái thời điểm nào đó, cái hình ảnh này nó đụng tới, nó cảm động và nó làm cho ông được rất là xúc cảm. Nhưng mà ông nói rằng, nhưng mà tôi cử ăn và cầu nguyện của Chúa. Ông đưa ra một cái tiến trình và tôi tiếp tục cử ăn, tôi tiếp tục cầu nguyện. Nên cái chuyện phản ứng thì nó tới là tôi buồn, tôi khóc. Nhưng mà cái đáp ứng là sao? Là tôi cử ăn và tôi cầu nguyện. Tôi đang vào trong đời sống tôi một cái tiến trình để đáp ứng lại với nhu cầu mà tôi thấy. Chúng ta thấy nhu cầu chứ không phải không, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng đau lòng, hay là chúng ta cũng cảm động, chúng ta cũng đáp ứng một tí, nhưng mà vì không có một cái tiến trình ở đằng sau đó cho nên nó ngừng lại hết. Cái cảm xúc nó ngừng lại, cái sự thay đổi nó không có. Ở đây ông nói là tôi có một cái tiến trình cử ăn và cầu nguyện của Chúa với các tầng trời. Chúng ta học là cái tiến trình của ông là 4 tháng lâu dài để có thể đáp ứng với cái nhu cầu này. Năm thứ 20 ngày nhằm tháng Kittler, tức là khoảng tháng 11, 12 trong lịch của chúng ta, thì ông cầu nguyện cho tới đầu đoạn số 2 là năm thứ 20 đời qua cái sức xe tháng Nisan, tức là khoảng tháng 3, tháng 4 trong lịch của chúng ta. 4 tháng ông cầu nguyện rất thiết tha với Chúa, 4 tháng chuẩn bị. Nó có một cái tiến trình rất là rõ ràng ở đằng sau đó là cái phần phản ứng và cái phần đáp ứng. Cái phần đáp ứng đó nó phải là một cái sự đáp ứng của một cái tiến trình cầu nguyện để mà Chúa có thể làm cái công việc của Chúa trong tấm lòng của người cầu nguyện, để biến đổi người đó, biến đổi chúng ta là những người cầu nguyện trở thành những người trong ơn của Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói rằng trong cái tiến trình của 4 tháng cầu nguyện này đó, thì cái phản ứng nó thành một cái đáp ứng, nó thành một cái hành động, cái cảm xúc nó trở thành một cái tiên quyết trong tấm lòng. There's a change between reaction to action, there's a change between feeling and conviction. Rồi cái nhu cầu đó nó trở thành cái động lực để biến đổi thành một cái quyết định trong đời sống. Ông trở thành một cái quyết định. Chúng ta nhớ rằng sau khi mà cầu nguyện xong đó, thì ông nói là hôm nay ban cho tìm được sự nhân từ trước mặt người này hôm nay, tức là ông tới một cái quyết định mà ông sẽ ra gặp vua ngày hôm nay. Nó có cái tiến trình đó, lát nữa chúng ta sẽ thấy thêm. Cho nên nếu mà không có cái sự cầu nguyện đó thì sẽ không có một cái sự thay đổi giữa cái đáp ứng, cái phản ứng với cái sự đáp ứng. Sẽ không có cái sự thay đổi giữa cái sự cảm xúc của nhất thời và cái quyết định đáp ứng của cả cuộc đời để đối diện với cái vấn đề đó. Một điểm nữa mà chúng ta sẽ thấy là cái tiến trình xây thành Jerusalem này, xây lại thành Jerusalem này trong đoạn 6 chúng ta sẽ học tới thì tốn hết 52 ngày. 52 ngày tức là chưa tới 2 tháng. Cầu nguyện thì là 4 tháng, làm công việc thì 2 tháng. Thì cái việc nào lớn hơn, cái việc nào quan trọng hơn? Cầu nguyện thì quan trọng hơn, nhưng mà mình ít khi mình thấy cái điều đó. Tại vì cái thời gian cầu nguyện là nơi mà Chúa làm cái công việc ở đằng sau. Chúa làm cái công việc ở bên trong, ở cái chỗ mà Chúa, đây là cái thời điểm công việc được xảy ra, được thực hiện, nhưng mà nó là cái công việc giấu kín ở đằng sau, ở trong tấm lòng. Đó là cái chỗ Chúa thay đổi cái tư tưởng, cái thứ tự ưu tiên, nơi mà Chúa giúp cho chúng ta thấy cái tầm mức quan trọng của vấn đề là cách giải quyết. Và đây cũng là cái chỗ mà Chúa dạy tâm lòng của chúng ta không ngừng lại, không có bỏ cuộc đó. Vì khi một người bỏ cuộc trong sự cầu nguyện thì người đó cũng sẽ bỏ cuộc trong công việc. Ai mà làm công việc của Chúa dài lâu thì biết rồi, hễ mình bỏ cầu nguyện là chi, mình cũng bỏ công việc rồi. Như tôi nói, hễ ai thờ phượng mà hễ ai hầu việc Chúa mà không thờ phượng thì sẽ bỏ cái công việc, mà ai hầu việc Chúa mà không cầu nguyện, bỏ sự cầu nguyện, nó cũng sẽ tới chỗ bỏ công việc. Cho nên dài lâu trong tiến trình, dài lâu trong sự cầu nguyện cho công việc Chúa, nó chuẩn bị cái tấm lòng và nó chuẩn bị cái tiến trình để có thể sống cho công việc và làm công việc của Chúa. Ở đây cũng là cái thời điểm mà Chúa chỉ ra cái phương cách hay là cái cách đáp ứng. Chúa chỉ cho Nehemi. Khi chúng ta tới đoạn số 2, chúng ta thấy là những cái chi tiết của cái chương trình của ông nó rất là rõ ràng. Vì trong cái tiến trình cầu nguyện này đó, là không phải là chỉ ngồi đó cầu nguyện rồi than khóc với Chúa, nhưng mà sự cầu nguyện đó nó biến đổi từ cái chỗ đáp ứng với nhu cầu tới phản tới cái chỗ dự phần, rồi tới cái chỗ quyết định, rồi tới cái chỗ là thay đổi cái ngay cả cái môi trường sống, cái chức vị sống của mình, nó đổi hết hoàn toàn cái con người cầu nguyện, đi từ cái chỗ thấy nhu cầu tới cái chỗ đáp ứng với nhu cầu. Và đó là cái điểm mà Chúa làm ở đây. Nhưng mà cũng phân biệt đó là không phải là cái nhu cầu nào cũng là cái chuyện mà Chúa gọi mình đáp ứng. Tại vì nhu cầu thì nó khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ. Có những cái nhu cầu Chúa gọi mình, có những nhu cầu Chúa gọi người khác. Nhưng mà cái tiến trình chung ở nơi đó là cái tiến trình gọi là discernment, ở nơi cái chỗ tiến trình cầu nguyện Chúa sẽ chỉ ra, Chúa sẽ bày tỏ ra trên lời của Chúa. Nhưng mà có một cái sự thay đổi của cái quan niệm hay là cái thái độ đối với nhu cầu mà chúng ta thấy ở đây, đó là cái sự than khóc, cái sự nhận biết cái tình trạng của cấp bách của cái nhu cầu đó, và đặt để mình ở trong cái chỗ mà Chúa có thể sử dụng. Nhiều khi cái sự cầu nguyện nó trở thành cái điểm cuối cùng, khi mà mình làm hết mọi chuyện khác rồi thì mình mới cầu nguyện, giống như hai vợ chồng kia gặp khó khăn tài chánh, giải quyết bao nhiêu thì nợ bấy nhiêu, tới hồi cuối cùng người chồng mới nói với vợ rằng bây giờ thôi em chỉ còn có cách là cầu nguyện thôi. Thì người vợ bật lên khóc mới nói là chàng ơi, ra tới nông nổi này sao bây giờ phải cầu nguyện. Has it come to that? Has it come to prayer? Prayer là chuyện đầu tiên, cầu nguyện là chuyện đầu tiên, chứ không phải là cái chuyện là làm hết mọi thứ rồi kẹt quá rồi bây giờ mới tới chỗ cầu nguyện là hết đường. Ở đây chúng ta thấy cái tiến trình nó được Chúa dùng. Và vì thế ở trong gia cơ đó thì Chúa đòi hỏi một cái sự thay đổi của tấm lòng cho nó rõ ràng trong sự đáp ứng với nhu cầu mà Chúa đặt ra. Cho em dở ra trong đoạn số 4 câu số 8 thì chỉ cho chúng ta là Chúa gọi là phải đến với Chúa, phải đến gần với Chúa trong sự cầu nguyện, đến gần với Chúa trong sự liên hệ với Chúa, nhưng mà có một cái sự thay đổi ở trong tấm lòng, có cái sự hạ mình, có cái sự nối kết với cái nhu cầu. Ông nói rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội hãy lau tay mình đi, ai có hai lòng hãy làm sạch lòng đi, hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, hãy đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Ở đây thường đi ngược lại cái sự kêu gọi hay là cái khuynh hướng ở trong hội thánh là mình khuyến khích là hãy vui mừng đi, dĩ nhiên có cái sự vui mừng ở trong Chúa, nhưng mà thường xuyên hay là có những lúc cần thiết thì chúng ta phải nói như thế này, như lời của Chúa nói hãy đổi cười ra khóc. Nếu mà cái sự vui mừng của mình nó chỉ là ở trên cái chuyện tạm thời hiện tại, tôi được lên lương, tôi vui mừng, trong khi đó hoàn cảnh đời sống đức tin nó không ra gì, hay là đời sống cộng đồng dân Chúa nó gặp nhiều khó khăn mà mình không thấy được, thì Chúa nói sao phải đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc. Nghĩa là giống như là Nehemi vậy, là phải ngồi xuống cử ăn, khóc, cư tang, cầu nguyện. Thì Chúa nói là trong cái tiến trình đó thì Chúa sẽ nhắc anh em lên. Và vì thế Nehemi đến trong sự cầu nguyện. Và bây giờ chúng ta tới cái bài cầu nguyện của Nehemi, bắt đầu từ câu số 5. Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại đáng kinh, hay giữ lời giao ước của lòng nhân từ, cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Trong cái sự cầu nguyện của ông bắt đầu với sự vinh hiển Chúa. Ông bắt đầu với những mỹ đức của Chúa, ông mở đầu với cái lễ đạo của Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói rằng sự cầu nguyện bắt đầu với thần đạo về Đức Chúa Trời, thần đạo về Đức Chúa Trời. Cái điểm đầu tiên của sự cầu nguyện không phải là nhu cầu, chúng ta hiểu điều đó. Chúng ta biết rằng cái sự cầu nguyện nó bắt đầu với cái sự nhận biết Chúa là ai, mình gọi là theology đó, nghĩa là cái lẽ đạo về Đức Chúa Trời là gì, thì sự thờ phượng nó bắt đầu với lẽ đạo về Đức Chúa Trời. Prayer starts with the theology of God. Và chúng ta thấy điều đó như Chúa Giêsu khi môn đồ hỏi xin Chúa dạy cho chúng con cầu nguyện, thì Chúa bắt đầu bài cầu nguyện chung bắt đầu về sao? Theology of God, về lẽ đạo về Đức Chúa Trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, rồi nói về danh Cha, rồi nước Cha, rồi ý Cha, rồi tất cả những điều đó là lẽ đạo về Đức Chúa Trời. Nó bắt đầu và nó tổng hợp cái tiến trình trong sự thờ phượng, thứ tự cái tiến trình trong sự cầu nguyện, cái thứ tự ưu tiên trong sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta thấy đây là cái điều mà Nehemi làm, đó là ông ngừng lại, không đem ngay cái nhu cầu, dù nó đang cấp bách, dù là cái chuyện đang đụng tới tấm lòng của ông ngừng lại để suy nghĩ Chúa là ai. Ông ngừng lại để đặt để cái căn bản đối tượng của sự cầu nguyện của mình, và ông dùng những cái chữ rất là rõ ràng để chúng ta thấy. Thứ nhất là ông cầu nguyện của Đức Chúa Trời với các tầng trời, tức là ông biết là cái đối tượng của sự cầu nguyện là Chúa, là đấng tể trị. Rồi ông tới thưa với Chúa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại đáng kinh. Ông nói về Chúa là đấng nắm quyền tất cả, Chúa là đấng ngồi trên ngôi. Ông thưa với Chúa rằng Chúa là đấng tể trị, Chúa nắm mọi chuyện trong tay. Thành ra cái điểm đầu tiên trong sự cầu nguyện là đến thiết lập là mình tới với Chúa là đấng tể trị trên mọi điều. Không có cái điều gì xảy ra mà không có ở trong quyền tể trị của Chúa. Cho nên cái sự cầu nguyện rất là rõ ràng ở trong cái sự nhận biết Chúa là ai, và từ nơi đó nó đem tới cái phương cách trả lời cho những nhu cầu. Trong khi mình cầu nguyện, nhiều khi mình dùng những cái lời lẽ đến với Chúa, mình học tập từ những người khác, rất là cũng điều tốt đẹp thôi. Ở đây khi chúng ta đọc các lời cầu nguyện ở trong Kinh Thánh thì chúng ta cũng học tập để dùng những lời lẽ của Kinh Thánh trong sự cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà mình phải biết cái lý do, và mình phải biết cái xoáy chuyển của tấm lòng của mình đối với những điều đó. Tôi nhớ hồi nhỏ trong nhà cầu nguyện, trong gia đình lễ bái, thì mẹ tôi hay bắt đầu với câu là kính lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con. Tôi nghe câu Thiên Phụ từ ái cũng hay, không biết là cái gì nhưng mà nghe nó hay. Sau đó cũng khi nào mình bắt đầu cũng kính lạy Thiên Phụ từ ái, dĩ nhiên đó là Cha nhân từ, nhưng mà mình chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà cái cảm xúc hay là cái đối tượng, cái thần học nó không có dính gì tới mình. Mình chỉ dùng mình học cầu nguyện theo lời của Kinh Thánh, nhưng mà học tập là học tập cái ý nghĩa và cái nguyên tắc ở đằng sau, tức là đến với Chúa trước hết nhận biết Chúa là ai và đầu phục Chúa, cái quyền tể trị của Chúa. Và khi mình nói là Chúa là Đức Chúa Trời cực đại đáng kinh, thì mình đã nói rằng Chúa là đấng cao trọng vô cùng, cái sự vinh hiển của Chúa là cái thứ tự ưu tiên. Cho nên chúng ta thấy ở đây là khi mình nói là thứ tự đầu tiên đó, thì là trong mọi điều thứ tự đầu tiên là sự cầu nguyện. Ở trong sự cầu nguyện thứ tự đầu tiên chính là Chúa. First thing first is to pray. First thing first in prayer is God. God is first in prayer. Và ở đây đó, cái sự quan tâm đó là chính là sự vinh hiển của Chúa. Đặt để cái sự vinh hiển của Chúa nghĩa là cái nhu cầu giải quyết hay không, cái cách giải quyết, cái phương cách nào tên là trong cái sự liên hệ với sự vinh hiển Chúa, chứ không phải là chỉ giải quyết vấn đề. Cho nên mình thiết lập lại cái neo đó, thì cái suy nghĩ, cái tiến trình đáp ứng của mình nó được hướng dẫn ở trong lời. Cho nên Nehemi bắt đầu với cái sự vinh hiển của Chúa. Chúa là Chúa của các tầng trời, Chúa là Đức Chúa Trời cực đại, Chúa là Đức Chúa Trời đáng kinh. Và ông biết rằng khi đặt để như vậy, thì cái thứ tự tấm lòng của ông á là cái vấn đề là làm thế nào để sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ. Vấn đề không phải là cái nhu cầu nữa, nhưng mà nói về Jerusalem thì Jerusalem là nơi Chúa chọn để danh của Chúa được nối kết. Đó là thành thánh của Chúa, đó là đại diện sự liên hệ của Chúa với dân sự của Chúa, đó là chỗ bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Mà bây giờ thành thánh Jerusalem thì hư nát, cửa thì bị cháy, thì nó không phải là chỉ là vấn đề là dân sự của Chúa ở trong đó thì bị tai nạn và sỉ nhục. Nó có chuyện đó, cái chuyện lớn hơn là sao? Là danh Chúa bị sỉ nhục, danh Chúa bị coi thường khi cái tình trạng của cộng đồng Chúa hay là hoàn cảnh như vậy. Thì khi mình nhìn vào cái nhu cầu của chúng ta nối kết với lại danh vinh hiển của Chúa, thì mình sẽ thấy cái nhu cầu nó rõ ràng với cái thứ tự ưu tiên cần phải đáp ứng như thế nào. Cho nên sự cầu nguyện nó thiết lập lại cái sự hiểu biết của chúng ta trong sự liên hệ với Chúa. và cái sự chú tâm của chúng ta đến sự vinh hiển của Chúa. Cho nên bắt đầu là sự vinh hiển của Chúa. Rồi tất cả những điều sau đó thì ông dựa trên, gọi là trên lời của Chúa, dựa trên căn bản lời của Chúa, và ông nhắc nhở lại cho chính mình đó là Đức Chúa Trời là đấng hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ, tức là Chúa là Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín với lời của Chúa. Lời của Chúa là lời giao ước, Chúa thiết lập giao ước với dân sự Chúa, Chúa phán những lời mà Chúa sẽ giữ những lời giao ước đó cho đến đời đời. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Chúa phán như thế nào thì Chúa sẽ thi hành như vậy. Đó là cái sự liên hệ của Chúa trên giao ước. Cho nên ông đặt ở đây là cái sự liên hệ của chúng con với Chúa đặt trên lời của Chúa. Cái căn bản của sự liên hệ là lời của Chúa, và đó là điều mà đặt để lòng trông cậy vững vàng. Cho nên trong cái sự cầu nguyện của chúng ta cũng vậy, chúng ta thiết lập cái sự hiểu biết của mình trên lời của Chúa. Còn nếu không đó, thì nhiều khi mình vào đó với cái ý định của mình cầu nguyện hồi nó ra cái ý định của mình, chứ nó không có ra ý định của Chúa, cho tới khi mình cầu nguyện và để lời của Chúa thấm nhuần vào trong cái nhìn của mình, hướng mình về cái sự vinh hiển của Chúa, để lời của Chúa hướng dẫn chi tiết ở trong cái cách mình đáp ứng với nhu cầu đó, thì mình mới biết rằng đây là sự hướng dẫn của Chúa, của Đức Chúa Trời trong lời giao ước của Chúa. Cho nên nó bắt đầu với lại sự vinh hiển Chúa, và nó bắt đầu nó nối kết với lời của Chúa. Vì những cái quyết định đi ra, mà chúng ta sẽ thấy những cái quyết định mà Nehemi thiết lập đó, thì nó ra từ những lời hứa của Chúa về dân sự Chúa, ý định của Chúa về Jerusalem, tất cả những điều đó nó xoáy chuyển cái cách mà ông đáp ứng trong cái nhu cầu riêng của mình. Cái quyết định của mình ở trong sự cầu nguyện không phải là vì mình đã cầu nguyện. Như tôi nói là nếu mình chỉ là cầu nguyện mà theo ý mình đó, thì là mình chỉ lặp đi lặp lại ý mình, hồi cái mình chắc chắn đó là ý mình. Qua sự cầu nguyện, cái sự cầu nguyện đó đặt để dưới lời của Chúa như thế nào, nó nối kết với cái lẽ thật của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, chương trình của Chúa, rồi cái áp dụng cái nguyên tắc ở trong lời của Chúa trong trường hợp riêng của mình là như thế nào. Nó cái tiến trình đó nó giúp cho chúng ta đến cái chỗ biết được ý muốn của Chúa. Cho nên sự cầu nguyện là sự áp dụng nguyên tắc của lời của Chúa để xác định ý Chúa trong đời sống. Cầu nguyện tự nó không có làm ra ý Chúa. Cầu nguyện trên lời Kinh Thánh, trên lời giao ước, trên cái chỗ Chúa giải bày lời của Chúa, rồi để cái nguyên tắc của lời của Chúa đụng tới mình, xoáy chuyển hướng dẫn mình, thì lúc đó mình mới đến cái chỗ biết cái cách đáp ứng là như thế nào và ý Chúa ra làm sao. Rồi tiếp tục tới đi nữa thì ông nói về cái sự nhân từ của Chúa, hay là cái sự liên hệ nối kết với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Ở đây đó thì nó là Đức Chúa Trời cực đại đáng kính hay giữ lời giao ước, thì sao? Thì giữ lời giao ước và lòng nhân từ của Chúa đối với kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Thứ nhất là cái sự tốt lành của Chúa, sự nhân từ của Chúa. Đến với Chúa trong sự cầu nguyện, khám phá thêm về sự tốt lành của Chúa. Và sự khám phá này nó đặt cái căn bản để chúng ta đứng vào cái chỗ thay đổi đời sống của mình trong hy vọng và trong sự trông cậy. Khi mình tới cầu nguyện và biết rằng Chúa là đấng tể trị, mà không biết rằng Chúa là đấng yêu thương, đấng chăm sóc, đấng nhân từ, thì cái sự tể trị đó nhiều khi nó làm cho mình sợ hãi, chứ không có đem, nó không đem cho mình sự an ủi. Giống như là mình đến với Chúa dưới cái căn bản của luật pháp thì nó khác hơn là đến với Chúa dưới căn bản của ân điển, dù là biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tể trị. Đức Chúa Trời tể trị trong luật pháp, Đức Chúa Trời tể trị trong ân điển. Ở đây Chúa nhắc trở lại là Đức Chúa Trời là đấng nối kết với dân sự của Chúa bằng lòng nhân từ và trong sự liên hệ với những ai đáp ứng với Chúa. Thành ra cái sự nhân từ này nó cần thiết để hiểu về cái con đường mình phải đi. Ở trong Jeremy đoạn 29 thì cũng nối kết về cái thời điểm này của Nehemi, cũng cái thời điểm của lưu đày, và nó đặt để cho Nehemi biết rằng cái ý định của Chúa cho cái chương trình tiếp tục nó là chương trình tốt lành như thế nào. Chúng ta dở ra trong Jeremy đoạn 29 từ câu số 10. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy, khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, tức là trong cái thời điểm của Nehemi đây thì cũng là cái thời điểm của Jeremy, Chúa phán rằng sau khi 70 năm mãn cho Babylon, tức là thời kỳ lưu đày kết thúc, thì ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi kêu cầu ta sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Nghĩa là Chúa nói bây giờ cái chương trình của Chúa là chương trình nhân từ. Cái ý định của Chúa trong sau khi 70 năm này đó là cái chương trình tốt đẹp để đem họ được gây dựng trở lại. Và khi Nehemi cầu nguyện và ông được cái sự gọi là xác minh của lời của Chúa, đó là Chúa tốt lành, Chúa nhân từ, ý định của Chúa cho dân sự Chúa là ý định tốt lành, ý tưởng bình an không phải tai họa, để đem dân sự Chúa vào sự trông cậy, thì cái hướng dấn thân của ông nó càng ngày càng mạnh mẽ càng thêm. Và đó là cái sự thay đổi của quyền năng ân điển Chúa khi chúng ta đến cầu nguyện. Chúng ta tới cầu nguyện khám phá Chúa là đấng tể trị, khám phá Chúa là đấng thành tín của lời của Chúa, khám phá sự hướng dẫn của lời của Chúa, và khám phá rằng ý định của Chúa là ý định toàn vẹn tốt lành cho chúng ta. Và khi hiểu điều đó thì càng ngày chúng ta sẽ khép mình để được trong cái sự thay đổi, bước vào trong cái chỗ Chúa sử dụng được. Nhưng mà có cái điểm nữa ông nói đó là Chúa là đấng có lòng nhân từ, cùng kẻ nào kính mến Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài. Khi chúng ta đọc cái chữ là với những người kính mến Chúa và vâng giữ cái điều răn của Ngài, nhiều khi chúng ta đọc nó trở thành cái vấn đề, cái điều kiện. Hễ người nào yêu mến Chúa và kính mến Chúa, hễ người nào giữ điều răn của Chúa thì Chúa sẽ ban cho phước lành, Chúa sẽ ban cho sự trả lời, sự cầu nguyện. Và nếu đó là điều kiện, theo cái nghĩa là điều kiện là chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới được cái phần kia đó, thì không ai được Chúa trả lời cầu nguyện hết. Vì có ai yêu mến Chúa hết lòng không? Có ai vâng phục Chúa trọn vẹn không? Mà nếu mà chúng ta tới với Chúa và nói là tùy trên sự yêu mến Chúa của lòng con và cái sự vâng phục Chúa của con thì Chúa trả lời, thì không ai được Chúa trả lời hết. Ở đây không nói về cái gọi là cái performance, không có nói về cái sự thi hành như là thi hành công đức, nhưng mà nói về cái sự liên hệ của cuộc đời, cái những người mà thuộc về Chúa đó. Những người thuộc về Chúa thì cái khuynh hướng và cái con đường của đời sống của họ là họ yêu mến Chúa và họ vâng phục Chúa. Đây định nghĩa là những người thuộc về Chúa là những người yêu mến Chúa và vâng phục Chúa. Dầu cái sự yêu mến đó nó có lên xuống, dầu cái sự vâng phục Chúa nó có không toàn vẹn, nhưng mà cái hướng đi của đời sống đó không phải là khi mình vâng phục thì Chúa ban phước, khi mình không vâng phục thì Chúa lấy phước, cái đó là mình chịu luôn. Mà nếu mình suy nghĩ cái kiểu đó là mình suy nghĩ dưới luật pháp. Nhưng mà cái khuynh hướng hay là cái xu hướng của cuộc đời của những người biết Chúa là yêu Chúa và vâng phục Chúa, nghĩa là Chúa nói là Chúa sẽ đáp ứng nhân từ với tất cả những người nào thuộc về Chúa và có sự liên hệ ở trong Chúa. Thì chúng ta có hy vọng, chúng ta có hy vọng rằng trong những cái lên xuống của mình, gãy đổ của mình thật đó, mình có yêu Chúa và mình có đi con đường của sự vâng phục. Mình vâng phục hơn ngày hôm qua, mình vâng phục hơn tuần trước, mình yêu Chúa hơn, dầu là cũng có vấp ngã thật, nhưng mà không tùy thuộc trên cái lên xuống của mình, nhưng mà tùy thuộc trên cái liên hệ của mình đối với Chúa. Tôi muốn nói rõ ràng điều đó tí, kiểu nhiều khi mình đến với Chúa và mình nói nếu mà mình phạm tội cái rồi như vậy thì chắc chắn là mọi sự gãy đổ hết, không còn hy vọng nữa. Yeah, mình phạm tội thì hôm nay như trong giờ thờ phượng chúng ta học thì sao? Chúng ta đến xưng tội của mình ra với Chúa, chạy đến với Chúa là đấng cứu rỗi, thì Chúa không lìa xa, Chúa không lìa bỏ. Vì sao? Vì trong cái sự chạy tới xưng tội nó bày tỏ ra là chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta vâng phục lời của Chúa. Thì có một cái điều căn bản đó là Chúa nghe theo tiếng cầu xin của dân Ngài. Câu số 6. Nehemi đến với lòng biết chắc chắn là Chúa nghe. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tới Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tới Chúa ở tại trước mặt Chúa. Ông nói là khi ông tới với Chúa thì ông biết rằng Chúa là đấng nghe lời cầu xin của dân sự Chúa. Ở đây không phải là ông nói là tới kêu nài Chúa để Chúa lắng nghe, trong khi đó cái thái độ của Chúa là không muốn nghe, mình phải kêu nài Chúa để Chúa lắng nghe. Chúa nói không, khi một người tới với Chúa thì tới tìm thấy Chúa là đấng sẵn sàng lắng nghe, luôn luôn muốn lắng nghe. Ở trong Thi Thiên đoạn số 34, Chúa xác định điều này và Chúa cũng dùng những cái ngôn ngữ của Nehemi, thì là chúng ta cũng bổ ích để mà đọc. Thi Thiên đoạn 34 câu số 15. Mắt Đức Giê-hô-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ ác, đặng diệt kỷ niệm của chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ có tâm hồn thống hối. Mắt Giê-hô-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Nghĩa là cái thái độ của Chúa là sao? Là Chúa đói thương những người có lòng đau thương, cứu những người có tâm hồn thống hối, đáp ứng với những người có sự gian truân, và Chúa đói xem người công bình, Chúa lắng nghe lời cầu xin của họ. Trong tiếng Anh thì có cái thành ngữ là khi mình nói gì thì có người đáp ứng là I am all ears, nghĩa là tôi là nguyên cái lỗ tai hay là tôi là nhiều lỗ tai. Nghĩa là cái ý là không phải là tôi là lỗ tai, you look funny, you look terrible, nhưng mà cái ý là tất cả ở trong tôi là sẽ chú ý tới chuyện anh cần nói. Thì ở đây là Kinh Thánh nói là God is all ears, không phải chỉ là nguyên tất cả lỗ tai không, mà God is all eyes. Cái gọi là cái posture of care, Chúa bày tỏ ra trong cái thái độ Chúa lắng nghe. Nghĩa là Chúa nói ai tới với Chúa thì là được 100% sự chú ý của Chúa, toàn cái tấm lòng của Chúa sẽ hướng về cái người đến lắng nghe đó. Tất cả mắt của Chúa, tất cả lỗ tai của Chúa, dùng cái hình ảnh của con người đó là tai Chúa sẽ lắng nghe, mắt Chúa sẽ đói đến, và ở đây chúng ta tới với cái sự chắc chắn trong tấm lòng. Thì cái đó là cái cách Chúa nhận lời cầu nguyện. Thì bây giờ cái cách cầu nguyện là như thế nào? Thì ông nói là tôi cầu nguyện ngày và đêm. Tức là mình không có tới với Chúa chạy vô nói một câu rồi chạy mất tiêu thì về tiền đó, nó không phải là cái sự cầu nguyện mà thay đổi được tấm lòng. Cái sự cầu nguyện mà thay đổi tấm lòng là một sự cầu nguyện kiên trì. Kiên trì với Chúa, kiên trì trên nguyên tắc cầu nguyện, kiên trì khi đến để mà dầu cái hoàn cảnh nó coi như không thấy được Chúa thì mình vẫn tới xác định là Chúa tể trị. Dầu cái cảm xúc của mình thấy không biết là Chúa yêu thương như thế nào mà sao hoàn cảnh mình như thế, nhưng mà mình tới xác định Chúa là đấng nhân từ yêu thương thì tất cả những điều đó nó thay đổi mình. Còn chỉ chạy vô chạy ra đó thì nó không thay đổi. Cho nên ông nói rằng xin Chúa đói đến, lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa. Mà hiện lúc này, tức là ngay bây giờ, trong cái tiến trình hiện tại, đang hằng ngày và đêm cầu nguyện. Không nghĩa là ông cầu nguyện hằng ngày hằng đêm không làm gì khác, nhưng mà cái thái độ cầu nguyện, cái tinh thần cầu nguyện nối kết với Chúa luôn luôn thường xuyên. Mình cũng có cái tình trạng đó, mình hiểu điều đó không? Nhiều khi mình cũng đi làm, mình cũng lái xe, mình cũng làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà ở đằng sau cái đầu của mình nó cái lòng của mình nó nói chuyện với Chúa thường xuyên lắm. Lâu lâu mình ngừng lại, mình khám phá ra ủa mình đang nói với Chúa, mình lâu lâu mình gặp gì mình xin Chúa, hay là cứ tiếp tục là còn có cái gánh nặng này đang muốn giải quyết, hay là đem nhu cầu ra cho Chúa, cảm ơn Chúa. Cái sự thông giao với Chúa nó nằm ở đó. Đó là cái ý của ông, đó là luôn luôn đem cái nhu cầu này đến trước mặt Chúa, nối kết với Chúa là ai, hằng đêm cầu nguyện. Nhưng mà cái cách ông dùng á, thì tôi muốn chỉ ra đó là ông dùng cái cách ông nói như thế này là lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, tức là ông xưng ông là kẻ đầy tớ Chúa. Rồi ông cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa, cũng là xem thêm chỉ có số nhiều thôi. Nghĩa là tôi tớ Chúa, tôi cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa. I am your servant praying for your servants. Tức là ông đang nhận định một điều đó là cái sự hầu việc Chúa, cái sự liên hệ với Chúa là sự liên hệ của người hầu việc. Ông là người hầu việc Chúa, và cái công việc hầu việc nó nằm ở trong cái vấn đề là ông cầu nguyện cho dân sự Chúa. Tức là một phần của sự hầu việc là sự cầu nguyện cho dân sự Chúa. Mình cầu nguyện cho những người cũng đứng trong cái môi trường phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa của anh em chị em mình. Tôi thích cái câu đó, your servant praying for your servants. Nhưng mà mình suy nghĩ ra đó là cái này thiệt ra cũng ít xảy ra. Mình cầu nguyện cho mình thì có, cầu nguyện về cái công việc Chúa giao cho mình thì cũng cũng thường xuyên. Nhưng mà cầu nguyện cho công việc Chúa giao cho người khác, những vấn đề của anh chị em khác trong hội thánh, trong nhu cầu, trong này kia thì nó ít hơn. Và khi mình cầu nguyện thiếu cái sự nối kết đó, thì nó cũng sẽ thiếu cái sự thông công, nó có thiếu cái sự nối kết hàng gắn ở trong cái công trường mà Chúa giao phó cho mình. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của dân Chúa, chúng ta cầu nguyện cho nhau. Và ở đây ông nhắc lại điều đó, đó là ông phục vụ Chúa trong cái môi trường của cộng đồng, ông không có phục Chúa cách riêng biệt. Cho nên ông cầu nguyện cho cái những người đang hầu việc Chúa nữa. Ông nhận biết rằng tôi chỉ là một phần trong cái cộng đồng đang hầu việc Chúa. Tất cả chúng tôi đều gặp khó khăn, đang ở dưới cái chỗ mà thành trì thì hư nát và cái cửa thì bị lửa cháy. Vấn đề của dân sự Chúa thì đang bị tai nạn và đang bị sỉ nhục. Và điều đó là điều mà ông cầu nguyện, vì đó là cái chuyện nối kết với ông. Kinh Thánh nhắc cho chúng ta điều đó, là khi chúng ta đến với Chúa thì đến với sự hiểu biết rất là thâm sâu rằng Chúa trả lời, và chúng ta có thể đem tất cả nhu cầu một cách rõ ràng trước mặt của Chúa khi chúng ta cầu nguyện theo ý của Ngài. Hebrew đoạn 4 câu 16 quen thuộc, nhưng mà nhắc lại cho chúng ta ở đây, đó là vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời kỳ có cần dùng. Chúng ta vững lòng đến ngôi ơn phước, đến với Chúa là nơi cái ngôi ơn phước. Cho nên chúng ta nhắc lại bắt đầu là theology of God in prayer. Chúng ta đến với lại cái lẽ đạo về Đức Chúa Trời, lẽ đạo Chúa là ai, lẽ đạo mỹ đức của Chúa ra sao. Chúa là đấng tể trị, Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng trung tín với lời, thành tín với lời của Chúa. Cho nên chúng ta đến để cầu nguyện trong lời của Chúa, để cái phản ứng của chúng ta nó trở thành đáp ứng, cái cảm xúc của chúng ta nó trở thành quyết định, và cái quan tâm của chúng ta nó trở thành cái môi trường thay đổi đời sống. Tôi nói lại, nếu mà chúng ta không có cầu nguyện cách này đó thì phản ứng nó sẽ là chỉ là phản ứng, cảm xúc nó cũng chỉ là cảm xúc, cái quan tâm nó chỉ ngừng lại nơi đó thôi. Cho tới khi chúng ta đặt mình ở dưới lẽ đạo của Chúa, ở dưới lời của Chúa, ở trong cái sự kiên trì của sự cầu nguyện, thì nó mới trở thành đáp ứng, nó mới trở thành cái sự tiên quyết trong tấm lòng, và nó trở thành sự thay đổi trong đời sống của mình. Và chúng ta biết rằng chúng ta tới với Chúa thì Chúa, mắt của Chúa đói xem, tai của Chúa lắng nghe. He's all ears, he's all eyes. Và có một cái thứ tự ưu tiên nữa trước khi đối diện với vấn đề nhu cầu. Chúng ta thấy ở đây đó là vấn đề đối diện với tội lỗi của cộng đồng Chúa, tội lỗi của cộng đồng dân Chúa. Chúng ta dĩ nhiên nói là chúng ta đến với Chúa trong cái sự xưng tội cá nhân. Chúng ta giả định rằng chuyện đó xảy ra, đã xảy ra và tiếp tục xảy ra. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh về vấn đề tội lỗi của cộng đồng Chúa và cái chỗ đứng của mình trong cái sự gãy đổ của dân sự Chúa. Ông nói, tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel và là các tôi tới Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Vả lại tôi và nhà tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn và giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tới Chúa. Có một cái phần nữa ở trong cái thứ tự ưu tiên, thứ tự đầu tiên đó. Chúng ta nói thứ tự ưu tiên khi đối diện với vấn đề là đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thứ tự đầu tiên ở trong sự cầu nguyện là sự vinh hiển của Chúa. Thì cái điểm kế tiếp, cái nhu cầu đầu tiên là nhu cầu của sự tha tội. Nhu cầu không phải là cái sự nhu cầu mà mình thấy, cái đó là chuyện thấy. Cái nhu cầu đầu tiên khi chúng ta đến, đem đến cho Chúa cái nhu cầu của cộng đồng dân Chúa, chẳng hạn như khi mình tới với Chúa cầu nguyện cho Anaham, thì cái vấn đề không phải là nhu cầu của Anaham mà mình thấy được. Cái nhu cầu ở đây là cái nhu cầu ở đằng sau và nhu cầu của tấm lòng. Đó là cái nhu cầu của sự tha thứ của Chúa trên cộng đồng dân Chúa. Nhưng mà rất rất cẩn thận khi chúng ta cầu nguyện về cộng đồng dân Chúa. Tại vì khi mình cầu nguyện như là bàng quan người thứ ba cầu nguyện cho Chúa thấy hội thánh Chúa có những vấn đề, có những người nói hành, có những sức mẻ ở đây, sức mẻ chỗ kia, cái vấn đề này, vấn đề nọ, lãnh đạo như thiếu này, thiếu kia. Mình cầu nguyện hồi là mình ra lên án, chứ không phải là mình cầu nguyện để dự phần trong cái sự tha thứ ở đây. Cho nên chúng ta phải chú ý tới cái cách Nehemiah cầu nguyện. Ông nói sao? xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Ông nói là kẻ tôi tớ, tức là ông dùng cái số ít, là ông nói là tôi đây là đang cầu nguyện cho dân, cho những tôi tớ khác của Chúa. Ông dùng số nhiều ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân ra và chúng tôi. Ông họp tất cả ở lại và ông nói là tôi có dự phần ở trong đó, chúng tôi phạm tội, nhưng mà làm như là sợ không hiểu rõ, lòng mình nó chưa xác định, cho nên ông nói rõ thêm. Vả lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Nghĩa là ông xác định đó là cái tội của cộng đồng là tội của riêng ông và tội của nhà ông, và ông dự phần ở trong cái tội lỗi đó. Ông đồng hóa, ông thấy mình ở trong cái vấn đề của dân sự Chúa. Và đây là hết sức là quan trọng. Ông không nói là tại vì người này người nọ, tại mấy người ở Jerusalem không lo sửa lại thành, nó ở đó mấy chục năm nay mà nó không có dựng nổi cái cửa lên hay sao. Đền thờ thì đã xây mà xây 17 năm còn có cái nền không, thì làm ăn cái gì. Nghĩa là có thể nói những cái câu đó mà ra cái sự định tội. Ông đưa ra là ông nói rằng chúng tôi làm rất ác tệ, nghịch cùng cùng Chúa. Ông hòa mình, ông kể mình là một phần của dân sự. Điểm đặc biệt là như thế này, đó là theo chúng ta biết đó là Nehemi được sanh ra ở tại xứ Ba Tư. Ông sanh ra ở Babylon Ba Tư, chứ ông không có phải là như là Daniel là được đem ra là phu tù, đem tới vì cái tuổi ông trẻ hơn. Ông chưa, theo mình biết thì khi ông trở lại trong công việc thì ông chưa có 70. Cho nên trong thời gian phu tù đó, ông sanh ra ở tại Babylon hay là Ba Tư. Cho nên những cái tội mà Chúa phạt dân sự Chúa trong cái lưu đày đó thì xảy ra trước thời của ông. Thành ra mình có thể nói là theo nguyên tắc đó, thì ông không có phạm những cái tội đó. Technically he did not sin the sin that resulted in exile. Cái kết quả của sự lưu đày đó là không phải là vì lỗi của ông, nhưng mà nó là lỗi của ông, nó là tội của ông. Ông nhận định rằng nó là tội của dân tôi, tội của cộng đồng tôi, là tội của nhà tôi. Đó là một cái thái độ hết sức quan trọng khi chúng ta muốn sống trong cộng đồng dân Chúa. Tại vì rất dễ để thấy tội của dân Chúa, rất dễ để thấy tội của người khác, rất dễ để thấy sự thất bại, khó khăn của cộng đồng. Ai nhìn vào hội thánh Anaheim chắc chắn thấy nhiều vấn đề. Cái đó mình có muốn giấu cũng giấu không có được, vì tất cả những điều đó nó rõ ràng trước mặt. Nhưng mà rất ít người nhận đó là chuyện của mình. Mình nói là chuyện của hội thánh, có những người khác chịu trách nhiệm, đặc biệt ban mục sư cũng chịu trách nhiệm, ban chấp hành chịu trách nhiệm, ai đó chịu trách nhiệm. Tôi thấy cái vấn đề nhưng mà tôi không thấy đó là vấn đề của tôi. Ở đây đó là cái sự học hiểu là cho tới khi tôi thấy nó là vấn đề của tôi thì tôi mới có thể được Chúa sử dụng để giải quyết vấn đề đó. Còn nếu mà tôi chỉ thấy nó là vấn đề của người khác, của cộng đồng, mà tôi chỉ là khách bàng quan, quan sát để mà nhận định, thì tôi sẽ không bao giờ trở thành cái câu trả lời. Nehemi nói rằng tôi có tội, chính tôi, lại tôi, nhà tôi, tổ phụ tôi cũng có phạm tội, chúng tôi có phạm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Cho nên mình hỏi rằng anh chị em, mình có nhận thấy mình là một phần của vấn đề không? Mình có thể nhận thấy là mình là một phần của vấn đề không? Mà nếu mình không nhận thấy mình là một phần của vấn đề đó thì mình sẽ không bao giờ thấy được mình là một phần của câu trả lời, cho tới khi lòng của mình tan vỡ vì mình thấy rằng đây là cái chuyện đóng góp của mình trong sự tan vỡ gãy đổ của cộng đồng dân Chúa, thì mình mới có sự ăn năn để xin Chúa dùng mình để giải quyết vấn đề. Còn không là mình sẽ thấy cái chuyện của người khác cần thay đổi để giải quyết vấn đề, chứ không phải là cái chuyện của mình. Cái chuyện nó cũng đơn giản thôi, chẳng hạn như trong gia đình của mình đi, mình có những vấn đề hụt hạt giữa người này người kia, vợ chồng có khó khăn, mình tới với Chúa mà mình nói là Chúa thấy không, vợ con nói vậy, chồng con như kia, mấy đứa con không lắng nghe, mình cầu nguyện, càng cầu nguyện bao nhiêu nó càng có thêm vấn đề chuyện đó, càng đổ thừa bao nhiêu vấn đề nó càng sâu đậm chuyện đó, cho tới khi mình nói là đây là chuyện của con, đây là gánh của con, đây là tội của con, và con xin Chúa tha thứ cho con và giúp đỡ cho con. Thì khi mà mình nói là tội của con, vấn đề của con, thì Chúa sẽ hướng dẫn để mà thứ nhất là tha thứ, giải quyết, đem ân điển và mở đường để chúng ta trở thành một phần của câu trả lời. Đây là phần trách nhiệm của con, đây là tội của con, xin Chúa tha thứ cho con. Thì khi mình cũng cầu nguyện với hội thánh cũng như vậy. Những vấn đề của hội thánh, lên xuống của hội thánh, nó là chuyện của mình, nó là chuyện Chúa giao phó, công việc của hội thánh, sự giảng tin lành của hội thánh. Mình nói rằng có người tới nói với tôi là nothing happened at our church. Well, is there anything happened in your life? Khi mình hỏi nói là nếu mà không có gì xảy ra đó thì cái chuyện xảy ra nó có xảy ra trong đời sống mình không? Và khi mình nhận lên là không có gì xảy ra trong đời sống của con, cho nên con đóng góp vào cái chuyện không xảy ra, những chuyện không xảy ra trong hội thánh Chúa. Cái tăng tiến của con nó không có, sự trung tiến của con không có, gãy đổ nó nhiều thì dĩ nhiên nó cộng lại nhiều người giống con thì nó sẽ ra cái vấn đề mà con đang thấy trong hội thánh. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó là xin Chúa cho chúng ta thấy được cái phần của mình trong tội lỗi của cộng đồng. Không phải chỉ thấy trên nguyên tắc thôi, mà thấy trong cái lòng ăn năn thống hối, thấy mà khi tôi tưởng là khi mà Nehemiah ngồi và khóc đó, mới đầu thì ông khóc vì nhu cầu mà ông thấy. Nhưng mà càng cầu nguyện bao nhiêu, ông khóc về cái nhu cầu của chính mình. Lúc đó mới bắt đầu thấy. Và lúc đó mới là cái chỗ Chúa bắt đầu thay đổi cho mình. Thứ hai nữa là khi chúng ta tới thì bắt đầu thấy được cái tầm nguy kịch của tội lỗi. The severity of sin. Tôi thích cái chữ mà dịch ở đây. Câu số 7. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Rất ác tệ nghịch cùng Chúa. Cái chữ thiệt là hay. Nó là gian ác, nó là tệ hại, nó là vừa dơ bẩn, nó vừa ô uế, nó vừa gian ác, nó cộng lại tất cả những đó. Và ông nhận định đây là cái chuyện cộng đồng dân Chúa làm. Ông nhận định đây là chuyện con làm, đây là cái chuyện con dự phần mà nó ác tệ và nó sao? Nó nghịch cùng Chúa. Cái vấn đề ở đây là cái vấn đề nghịch cùng Chúa, và khi nghĩ tới nghịch cùng Chúa phía bên trên thì nó là chúng tôi đã phạm với Ngài. Rồi ông nói là bây giờ là ác tệ nghịch cùng Chúa. Nghĩa là cái sự tệ hại ác độc của tội lỗi nó bày tỏ ra khi chúng ta hiểu về sự vinh hiển Chúa. Khi chúng ta đặt để cái tội phạm đó song song với lẽ đạo về sự vinh hiển Chúa. Tôi thí dụ cái chuyện bây giờ mình có thói quen không đi nhóm điều đặn đi, cứ dùng cái đó nó cũng dễ hiểu hơn. Thì không đi nhóm thì bị mất nhóm bữa nhóm thôi, thì mình thấy bữa nay không đi nhà thờ, thấy cũng hơi thiếu cũng không muốn làm. Nhưng mà khi mình đặt để cái hành động đó song song với điều vinh hiển của Chúa và sự Chúa dạy, thì Chúa dạy làm sao? Hãy phân biệt ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Chúa nói ngày này là ngày thuộc về ta, ngày này là ngày để tôn vinh ta, ngày này là ngày tôn trọng với ta. Nghĩa là Chúa bắt đầu nói là đây là cái ngày mà Chúa bày tỏ, đây là cái ngày mà Chúa đến vào trong sự liên hệ với dân sự Chúa, đây là ngày mà lời của Chúa được ban phát. Khi mà mình càng suy nghĩ tới Chúa, sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ, sự ban cho của Chúa, hồng ân của Chúa, ân sủng của Chúa dành cho con dân Chúa, mà mình nói không cần, không thèm, hay là không quan trọng lắm, thì bắt đầu mình hiểu cái chữ là nghịch cùng Chúa, chứ không phải là chỉ là không đi nhà thờ. Nhưng mà bây giờ cái chuyện không đi nhà thờ nó trở thành cái vấn đề là một cái thái độ nghịch cùng Chúa. Lúc đó mình bắt đầu mới hiểu sơ sơ về cái chữ ác tệ. Tại vì không ai nghĩ rằng cái chuyện thiếu thờ phượng Chúa là chuyện ác tệ, cho tới khi mình nghĩ rằng đây là cái vấn đề không phải là cái thái độ về chuyện đi nhà thờ, mà là thái độ với mình, với Chúa và sự thờ phượng của mình với Chúa. Đó là thí dụ thôi, nhưng mà mình lấy nhiều thí dụ khác như vấn đề tiền bạc hay là vấn đề thì giờ đi. Chúa nói thứ tự ưu tiên ta trước, mình để Chúa cuối cùng. Mình thấy không có gì lạ, bên đây thiếu rồi thôi, Chúa lạnh cái thiếu, hay là cái thái độ nội chừng đó không mà mình để yên cho mình thì mình không thấy ác tệ gì. Nhưng mà mình khi đem tới cái sự vinh hiển của Chúa và lời của Chúa, mình bắt đầu mới học hỏi được cái sự ác tệ đó. Và ở đây là cái thái độ mà sự cầu nguyện nó đem dẫn tới cho chúng ta nhận định được cái chỗ đứng của mình và cái hoàn cảnh của mình và cái tội lỗi của mình trước mặt Chúa, để có một cái sự thay đổi của sự ăn năn thống hối và sự thay đổi của Chúa trên đời sống của mình, mới có thể làm cho đời sống của mình được đổi mới, trở thành cái người mà Chúa sử dụng được. Chúng ta nói về lúc nãy nói về Nehemiah, tôi muốn anh chị em dỡ ra ở trong Daniel đoạn số 9. Daniel đoạn số 9 là cái lời cầu nguyện của Daniel trong cái vấn đề tương tự như là Nehemiah. Ông quan tâm tới thời điểm cuối cùng của 70 năm đại nạn, 70 năm lưu đày, và nơi thời gian mà dân sự Chúa sẽ trở về, và ông ông cầu nguyện với Chúa, và khi chúng ta tới thấy cái sự cầu nguyện này đó thì nó rất tương tự với cái lời cầu nguyện của Nehemi. Cho nên nó xác định lại cái nguyên tắc của sự thờ phượng, của cái sự cầu nguyện, cái thứ tự ưu tiên của sự cầu nguyện, cái sự chú ý tới thần đạo, lẽ đạo, thần học ở trong sự cầu nguyện, liên hệ với Chúa, Chúa là ai, và vấn đề quan tâm tới giải quyết vấn đề tội lỗi cộng đồng mà mình dự phần trong vấn đề tội lỗi đó, là vấn đề xác định cái cách nào Chúa sử dụng người để giải quyết vấn đề của Chúa. Điểm quan trọng nữa đó là đoạn số 9 này đó, cái lời cầu nguyện này nó tới một cái kết quả song song với cái kết quả của Nehemi đoạn số 2, tức là cái đoạn Nehemi đoạn số 1 cầu nguyện nó ra cái kết quả Nehemi đoạn số 2, Daniel đoạn số 9 cầu nguyện ra kết quả của Nehemi đoạn số 2. Lần tới khi chúng ta tới chúng ta sẽ thấy, nhưng bây giờ đọc để hiểu về cái sự cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy được cái nguyên tắc này được nhắc lại. Khá dài một tí nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cần nghe. Bắt đầu từ câu 1. Năm đầu Darius con trai Ezeru về dòng người Medi đã được thành lập vua trị nước người Kandê, đương năm đầu về triều người ta Daniel bởi các sách viết số 5 mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi để trọn sự hoang vu thành Jerusalem là 70 năm. Cho nên tới cái thời điểm của kết thúc lưu đày song song với cái thời điểm của Nehemi đó. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện nài xin với sự kiên ăn mặc bao gai đội tro mà tìm. Vậy ta cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời ta và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ, Ngài giữ lời giao ước của sự nhân từ đối với kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài. Chúng ta thấy cái sự song song liền phải không? Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài và các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi và cùng cả dân trong đất. Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặt thuộc về chúng tôi. Như ngày nay, sự ấy bao trùm người Giu-đa, dân cư Jerusalem, hết thảy người Israel ở gần ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác vì cớ những sự gian ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Hỡi Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã bạn nghịch cùng Ngài. Rồi tiếp tục sự thờ phượng, cái sự cầu nguyện đó. Chúng ta thấy rõ ràng là đến với Chúa trong lễ đạo của Chúa và đến làm sao? Sự hổ nhục thuộc về ai? Chúng tôi phạm tội. Mà khi mà chúng ta suy nghĩ về Daniel trong đời sống của lưu đày đó thì chúng ta không nghĩ ông là người phạm tội. Ông là người Chúa dùng để giải quyết cái tội lỗi của dân sự Chúa. Ông là người đặc biệt. Nhưng mà ông sao? Ông đặt để mình với cái tội lỗi dân sự Chúa như là Nehemi vậy. Ông nói là cái tội của dân Chúa là tội của tôi. Vấn đề của dân Chúa là vấn đề của tôi. Cho nên Chúa dùng cả Nehemi lẫn Daniel. Vì hai người này đến với Chúa trong cái lễ đạo thứ tự ưu tiên của tấm lòng. Tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. Tìm kiếm Chúa trong thứ tự ưu tiên của sự cầu nguyện, Chúa trên hết, sự vinh hiển Chúa trên hết, nhưng đồng thời đặt để mình ở trong cái chỗ tội lỗi với cộng đồng dân Chúa, đặt để mình là cái chỗ người nhu cầu. Cho nên chúng ta hỏi vấn đề trở lại cho mình là ở nơi đó chúng ta đứng đầu ở trong cái định nghĩa của nhu cầu của dân Chúa. Có phải là chúng ta là người quan sát hay là chúng ta là người dự phần? Nếu mà chúng ta là người dự phần thì Nehemi dẫn chúng ta tới một cái sự trông cậy ở đây. Câu số 8. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tới Chúa rằng: Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rã các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta gìn giữ, làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng làm dân ta ngự lại đó. Ở đây ông nói ông đi qua cái tiến trình đây và ông bước vào một cái cửa trông cậy và hy vọng. Giống như sáng hôm nay khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta bước vào cái chỗ ăn năn xưng tội rồi bước vào cái chỗ vui mừng ở trong sự giải phóng của ân điển Chúa. Thì ông nói rằng Chúa là đấng trung tín, cho nên thành tín với lời của Chúa. Mà Chúa nhớ lại lời của Chúa phán dạy đó là: Nếu chúng con phạm tội thì Chúa sẽ làm tan rã chúng con ra các dân tộc. Chuyện đó xảy ra rồi. Chuyện đó đã, đang xảy ra và đã xảy ra rồi. Chúa đã làm thành lời của Chúa. Nhưng mà Chúa còn hứa một lời nữa. Đó là không phải là chỉ phán xét mà thôi. Chúa nói là khi chúng con trở lại với Chúa thì con đang trở lại với Chúa. Anh em con đang trở lại với Chúa. Thì Chúa hứa rằng dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời ra cũng sẽ từ đó chiêu lập chúng nó về. Chúa có cái lời hứa thứ hai. Và vì Chúa làm trọn lời thứ nhất, chúng con có sự trông cậy để nắm lấy lời hứa của Chúa. Đó là Chúa sẽ dẫn dân sự Chúa về. Về đâu? Về nơi ta đã chọn đặng cho dân ta ngự tại đó. Trở về Jerusalem. Chúa hứa Chúa sẽ làm hồi phục lại Jerusalem. Jerusalem là nơi Chúa ngự, là nơi danh thánh của Chúa. Chúa đang làm cái công việc của Chúa. Và bây giờ chúng con tuyên bố cái công việc đó được thành hình và đang được Chúa làm, và chúng con muốn dự phần ở trong điều đó. Cho nên ở đây có một cái sự trông cậy của những người thờ đến trong sự thờ phượng qua cầu nguyện, đến trong cái sự xác định nguyên tắc của Chúa trong lời của Chúa, tìm thấy hy vọng, nhưng mà hơn nữa tìm thấy cái câu trả lời. Jerusalem đang bị hoang tàn, Jerusalem đang bị đổ nát, thành bị hư nát và cửa đang bị cháy. Nhưng làm sao? Đây là nơi Chúa chọn để danh Chúa ngự. Đây là nơi Chúa chọn để danh Chúa ngự. Và vì Chúa chọn danh Chúa ngự cho nên đây là vấn đề của Chúa, đây là công việc của Chúa, và Chúa sẽ giải quyết vấn đề đó. Và dẫn chúng ta tới phần số 3 cuối cùng. Tôi phải đi nhanh đây một tí. Sao cứ tới giờ này là tôi nói phải đi nhanh một tí. Rồi vào đó là cái phục vụ Chúa qua cái nhu cầu. Nehemi cầu nguyện, và trong cái tiến trình cầu nguyện, ông trở thành cái câu trả lời, ông trở thành một phần của cái câu trả lời của vấn đề. Và đây luôn luôn là cái công việc Chúa làm, là hễ ai cầu nguyện, đặt vấn đề của dân sự Chúa, đứng trong cái chỗ tội lỗi dân Chúa, xưng nhận tội lỗi đó và tìm sự thương xót của Chúa, thì Chúa sẽ dùng người đó để giải quyết vấn đề mà người đó đang cầu nguyện. Ở đây đó là ông nói là xác định lại là Chúa chọn Jerusalem là nơi Chúa ngự. Chúa sẽ giải quyết vấn đề của Jerusalem và Chúa đang làm công việc đó, Chúa đã làm công việc đó. Và đây là vấn đề của Chúa, cho nên ông nói là vả chúng. Chúng là ai? Chúng là những người ở tại Jerusalem đó, mà những người mà đang gặp nhu cầu đó, thì sao là tôi tới Chúa và dân sự của Chúa, mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Đây là chuyện của Chúa làm, đây là vấn đề Chúa đang thi hành, đây là chương trình của Chúa. Thì Chúa ơi, tôi nài xin Chúa, nghĩa là chúng con biết là Chúa đang có chương trình, Chúa đã có mục đích. Nhắc lại là mục đích của Chúa là khôi phục lại Jerusalem, làm lại sự nơi vinh hiển của Chúa. Đây là công việc Chúa làm, ban ơn cho dân sự của Chúa là những người mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà cứu chuộc. Thì sao? Bây giờ tới cái vấn đề, cái chương trình của Chúa mà liên hệ tới con. Chúa ơi, tôi này xin Chúa hãy lắng nghe tai lời cầu nguyện của kẻ tôi tới ngài, tức là chính là ông đó. Và lời cầu nguyện của các tôi tới ngài là những anh em khác trong cái cộng đồng của ông, trong cái nhóm của ông, trong cái những người vui lòng kính sợ danh ngài. Ông nói là đây là vì danh thánh của Chúa và sự vinh hiển của Chúa đến để cầu xin Chúa ban cho cái câu trả lời vì danh của Chúa. Cái câu trả lời là gì? Là ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tới Chúa, làm cho chính tôi được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này, trước mặt vua. Bây giờ tôi làm quan tiểu chánh của vua. Khi ông cầu nguyện tới đây thì ông trở thành cái câu trả lời. Ông đã có chương trình, ông biết ngày hẹn với vua, ông biết phải làm điều gì. Trong khi chúng ta học phần tới trong đoạn 2, chúng ta sẽ thấy các cái chi tiết của cái tiến trình kết quả của sự cầu nguyện này. Cho nên khi mà ông cầu nguyện tới đây đó, thì ông cầu nguyện và ông đã được Chúa biến đổi để trở thành cái câu trả lời cho nhu cầu của dân sự Chúa. Cho nên ông nói là hôm nay Chúa đã đem tất cả tiến trình thay đổi này trong 4 năm, trong 4 tháng, bây giờ tới cái chỗ mà con đã quyết định, một cái quyết định lớn lắm. Quyết định nó sẽ ảnh hưởng tới cái công việc ông làm là quan tiểu chánh, công việc thống đốc, công việc trở về Jerusalem 900 dặm để mà làm cái công việc của Chúa. Tất cả những điều đó xoáy động và hiện tại ông đứng một cái chỗ có chương trình, có kế hoạch, có sự thay đổi, có quyết định để giải quyết vấn đề cho dân sự Chúa. Và ông cầu xin Chúa rằng, xin Chúa ban ơn cho con được may mắn trước mặt vua hôm nay. Đó là một cái sự thay đổi hết sức là nhiệm màu. Đó là những người cầu nguyện cho công việc Chúa với một cái thái độ đúng đắn, thứ tự ưu tiên rõ ràng với lẽ đạo của lời Chúa, thì Chúa sẽ biến đổi người đó, biến đổi những người đó trở thành cái câu trả lời cho nhu cầu của dân sự Chúa. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện luôn luôn với cái thái độ rằng mình sẽ được Chúa sử dụng. Cầu nguyện với cái thái độ rằng sự sai phái của Chúa sẽ đụng tới mình trước hết, và cái nhu cầu của dân sự Chúa sẽ tùy thuộc nơi sự vâng phục của mình đối với Chúa trong sự cầu nguyện. Cho nên khi mình cầu nguyện là lại Chúa, đây là nhu cầu của dân Chúa xin sai người khác. Chưa thấy cái lời đó trong Kinh Thánh bao giờ. Luôn luôn là cái câu là xin hãy sai tôi. Xin hãy sai tôi. Và người không nói được câu xin hãy sai tôi cho đến khi người đó cầu nguyện, khi người đó khóc với nhu cầu, khi người đó đặt mình là cái trong dòng tội lỗi với dân sự Chúa, trách nhiệm với dân sự Chúa, là một phần của dân sự Chúa, thì lúc đó Chúa mới nói có sự thay đổi, có sự tiến trình, có sự sai phái, có sự sử dụng. Còn không thì chúng ta không cầu nguyện thì sao? Thì mình cứ đi con đường riêng của mình, đối diện với chuyện riêng của mình, không dính líu gì tới chuyện của Chúa, và chính mình thành trì gãy đổ, cửa thành bị đốt cháy, và không có câu trả lời cho chính mình hoặc cho người khác. Cho nên sự kêu gọi rất lớn cho chúng ta, xin chúng ta cùng đứng. Và rất đơn giản, sáng hôm nay để mà đáp ứng với lời của Chúa, thì tôi xin anh chị em chỉ nói một điều với nhau: tôi học được điều này, xin Chúa giúp tôi thi hành. Và cầu nguyện với nhau để chúng ta xác định được ý Chúa hiện tại trong đời sống của mình, đáp ứng với lời của Chúa trong thứ tự ưu tiên mà Chúa dành ra, rồi chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng Chúa kết thúc.